con của thần khí. Quý bạn thính giả thân mến, Martin Buber, tác giả cuốn sách thu thập các giai thoại liên quan tới cuộc đời của các rabbi Do Thái có kể rằng, một hôm rabbi Nachum tình cờ bước vào trường dạy Talmud và bắt gặp các học trò đang đánh cờ đam. Lũ học trò bối rối sợ hãi dẹp bàn cờ và đợi bị phạt. Rabbi Nachum lắc đầu rồi cất tiếng hỏi, các trò có biết luật chơi cờ đam ra sao không? Thấy lũ học trò im lặng vì mắc cỡ, Rabbi trả lời thay, thầy sẽ nói cho các trò biết luật chơi cờ đam. Thứ nhất, không được đi hai nước một lần. Thứ hai, chỉ được tiến tới chứ không được đi lui. Thứ ba, khi đã tiến lên cao rồi, thì lúc đó tự do, muốn đi đâu mặc ý. Bình luận về giai thoại trên đây, Martin Buber nhận xét, Rabbi Nachum thật là một vị thầy khôn ngoan, vì ông đã bắt gặp lũ học trò chơi cờ trong lớp mà không muốn trách phạt và hạ nhục chúng. Trái lại còn lợi dụng cơ hội này để đưa ra những lời giảng dạy thâm trầm sâu sắc như các dụ ngôn. Thứ nhất, lòng kiên nhẫn bắt buộc chúng ta đi từng bước một trong tiến trình cuộc sống thiêng liêng. Thứ hai, việc hoàn thiện các nhân đức chỉ thành toàn khi chúng ta luôn tiến tới, chứ không thụt lùi. Thứ ba, sự tự do của tâm trí chỉ có được khi chúng ta đã đạt tới mức trưởng thành nội tâm. Và nếu chúng ta nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi giáo đoàn Galat, thì chính Chúa Thánh Thần trao ban cho chúng ta các hoa trái vừa kể trên đây. Quý bạn thính giả thân mến, đấy cũng là một trong các mấu điểm của sứ điệp thần học mà mẹ giáo hội muốn nhắn gửi chúng ta qua các bài đọc Chúa Nhật thứ 13 thường niên 5A. Qua bí tích rửa tội, chúng ta sống trở lại mầu nhiệm của Chúa Kitô tử nạn và phục sinh. Ơn bí tích ghi dấu ấn ngôi lời nhập thể trong tâm lòng và cuộc đời chúng ta. Chúa Giêsu Kitô dấu tích lòng nhân lành của Thiên Chúa cũng trao ban Chúa Thánh Thần để chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa và chiếu tỏa rạng ngời vinh quang của Chúa Kitô. Nói cách khác, qua bí tích rửa tội, chúng ta có được mầm giống sự sống mới và chu toàn được mọi đòi buộc của con đường theo Chúa Giêsu đến độ có thể từ bỏ các liên hệ thân tình nhất để tiến bước theo Ngài trên con đường thập giá và hiến dâng mạng sống của chúng ta cho Chúa và cho tha nhân. Sự gắn bó kết hiệp ấy với Chúa Kitô sẽ khiến cho chúng ta rộng mở tâm lòng cho tha nhân và liên đới chia sẻ mọi sự với các anh chị em túng thiếu cần được trợ giúp. Cuộc sống mới và kiểu hành xử mới này được Thánh Phaolô nêu bật trong thư gửi tín hữu Roma mà phụng vụ kêu mời chúng ta suy gẫm khi trích lại các đoạn tiêu biểu nhất trong 15 Chúa Nhật liên tiếp từ Chúa Nhật thứ 9 tới Chúa Nhật thứ 14. 11 chương đầu của thư là phần tín lý khai triển nhiều chặng khác nhau của lịch sử cứu độ. 4 chương đầu tiên đề cập tới đề tài Thiên Chúa nhân lành đưa ra sáng kiến cứu độ loài người bằng cách cho con người được trở nên công chính và cho tín hữu hưởng nếm các hoa trái ơn cứu độ. Khi tin vào Chúa, Kitô hữu có được cuộc sống mới vì nhận được Chúa Thánh Thần và được giải phóng khỏi các cường lực tàn phá của sự giữ là tội lỗi và cái chết. Được công chính hóa, tín hữu hiệp thông thân tình với Thiên Chúa và sống trong Chúa Thánh Thần, chờ ngày được cứu độ hoàn toàn trong thời cánh chung. Chương 5 khai triển công trình cứu chuộc của Chúa Kitô là Adam mới, đấng đã chiến thắng tội lỗi và cái chết, là các lực lượng sự giữ đã lẻn vào trong lòng thế giới qua tội lỗi của Adam cũ. Chương 6 mời gọi tín hữu sống kinh nghiệm ơn cứu độ và cuộc sống mới qua bí tích rửa tội mà Chúa Giêsu cống hiến cho tất cả mọi người tin nhận Ngài. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội là tín hữu được nhận chìm trong nước để bước vào cuộc sống hiệp thông sâu xa với Chúa Kitô và cùng Ngài chết đi cho tội lỗi để tái sinh trong ơn thánh cứu độ và trở thành một thụ tạo mới. Chết đi để sinh ra là điều kiện cần thiết khiến cho tín hữu bước vào sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Kitô tử nạn phục sinh. Họ được giải thoát khỏi ách thống trị của tội lỗi và sống cuộc sống mới trong Chúa Thánh Thần, một cuộc sống hoàn toàn quy hướng về Thiên Chúa và thánh hiến cho Ngài. Nhưng không có sự lựa chọn nào trong cuộc sống mà lại không kéo theo các hệ lụy của nó. Khi lựa chọn tin vào Chúa Giêsu và sống theo tin mừng yêu thương của Ngài để được ơn cứu độ, Kitô hữu cũng phải chấp nhận các đòi buộc của cuộc sống thánh hiến cho Thiên Chúa. Đó là điều Thánh Matthew nêu bật trong phần cuối chương 10 của Phúc Âm. Theo Chúa Giêsu có nghĩa là trung thành với Ngài đến sẵn sàng từ bỏ các liên hệ tình cảm gia đình khi chúng cản ngăn tín hữu sống tinh thần tin mừng cứu độ. Theo Chúa Giêsu có nghĩa là sẵn sàng cùng Ngài bước đi trên con đường thập giá và chấp nhận mất cả mạng sống mình nữa. Nói cách khác, để được ơn cứu độ, tín hữu phải có thái độ dấn thân cương quyết để trở nên giống Chúa Giêsu và tham dự vào số phận khổ đau nhục nhã của Ngài. Và nhất là tín hữu phải thấu hiểu cái luận lý của Thiên Chúa, không bám víu vào cuộc sống của thân xác, không coi nó như giá trị tối thượng, nhưng dám liều lĩnh chấp nhận mất mát để được nhiều hơn, tràn đầy hơn và trọn vẹn hơn. Chính cái luận lý ấy khiến cho tín hữu nhìn cuộc sống của mình theo các nấc thang giá trị khác với tâm thức tính toán lợi lộc thiệt hơn, bé nhỏ của con người trần gian. Kết quả đầu tiên của cái nhìn tinh thần và kiểu sống mới ấy là thái độ quảng đại của Kitô hữu. Từ đón tiếp được lặp lại tới 6 lần trong hai câu 40 và 41 của chương 10 Phúc Âm Thánh Matthew nêu bật thái độ sống mà Kitô hữu phải có đối với tha nhân. Trước tiên là đối với các môn đệ thừa sai. Hình như thánh sử Matthew muốn ám chỉ các tông đồ và các vị thuyết giáo lưu động ngôn sứ của Thiên Chúa đi loan báo tin mừng cứu độ đó đây trong các cộng đoàn tiên khởi. Sau đó là thái độ niềm nở đón tiếp tất cả các anh chị em bé nhỏ, nghĩa là các người túng thiếu cần được trợ giúp vật chất cũng như tinh thần. Như thế, tinh thần tiếp đón cởi mở liên đới trong cộng đoàn Kitô nối liền chiều kích truyền giáo với hoạt động bác ái. Lòng tin vào Chúa Kitô biến cộng đoàn trở thành một đại gia đình, trong đó tình yêu thương huynh đệ là kim chỉ nam hướng dẫn mọi sinh hoạt, đồng thời là thước đo chiều sâu của đức tin. Lòng tin đích thực bao giờ cũng dẫn đưa tín hữu tới các hoạt động bác ái, cụ thể, đại đồng, không loại trừ ai. Người đàn bà Sunem là một thí dụ điển hình, nêu bật gương đón tiếp phát xuất từ lòng tin đó, như trình thuật trong sách Các Vua 2 chương 4. Sunem là làng Sulam hiện nay, nằm ở mạn đông bắc cánh đồng Israel gần núi Tabor trong vùng Galilea, bắc Palestina. Lòng tin vào Chúa khiến cho bà có đôi mắt bén nhạy, nhận ra trên khuôn mặt mệt mỏi của ngôn sứ Eliseo, người của Thiên Chúa, một thánh nhân, và mở rộng cửa nhà đón tiếp vị sứ giả tôi tớ của Thiên Chúa với tất cả lòng quý trọng và sự tế nhị của một phụ nữ đảm đang. Bởi vì, theo tâm thức của các dân tộc vùng Trung Đông cổ, vị sứ giả có cùng phẩm giá cao trọng như người sai phái, và hiếu khách là một luật thiêng liêng của họ. Các câu chuyện liên quan tới cuộc đời của ngôn sứ Elia và ngôn sứ Eliseo làm thành phần chính của sách Các Vua, kể lại lịch sử Do Thái từ thời vua Salomon cho tới thời lưu đày bên Babylonia, tức từ thế kỷ thứ 10 cho tới thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Trong 4 thế kỷ này đã có nhiều ngôn sứ được Chúa sai đến, đặc biệt trong các thời kỳ căng thẳng tôn giáo và chính trị. Hai ngôn sứ Elia và Eliseo đã hoạt động từ thời vua Achab đầu thế kỷ thứ 9 cho tới thời vua Joas đầu thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Bắt đầu từ thời vua Achab, dân Do Thái bỏ ra về Thiên Chúa để chạy theo tôn thờ các thần ngoại giáo, đặc biệt là thần Baal, do hoàng hậu Jezabel, vợ vua, du nhập vào vương quốc miền Bắc. Hai ngôn sứ Elia và Eliseo đã kêu gọi dân Do Thái đừng quên giao ước mà cha ông họ đã ký kết với Thiên Chúa tại núi Sinai và trở về với Thiên Chúa. Hoạt động của các ngôn sứ, đặc biệt là ngôn sứ Elia, đã khiến cho hoàng hậu Jezabel nổi giận tìm giết ông. Qua các trình thuật này, soạn giả muốn chứng minh cho thấy Mặc dù con người có chống đối thế nào đi nữa, Thiên Chúa cũng vẫn hướng dẫn lịch sử dân Ngài qua lời giảng dạy của các ngôn sứ. Và Thiên Chúa luôn thúc đẩy nhiều tâm hồn quảng đại trợ giúp các vị, điển hình là người đàn bà Sarepta đã trợ giúp ngôn sứ Elia và người đàn bà Sunem đã trợ giúp ngôn sứ Eliseo. Và Thiên Chúa không quên thưởng công cho lòng quảng đại của họ trong việc tiếp đón các sứ giả tôi tớ của Ngài.